vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị một năm mới khỏe mạnh và tràn đầy hạnh phúc. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Du khách từ Trung Quốc phải xuất trình bằng chứng kết quả COVID âm tính khi đến Úc. Tân Tổng thống Brazil nhậm chức một nhiệm kỳ thứ ba. Và Việt Nam giả từ sổ hộ khẩu sau hơn nửa thế kỷ. Trước hết là tin nước Úc. Tổng trưởng Y tế Mark Butler bảo vệ quyết định của chính phủ liên bang yêu cầu du khách từ Trung Quốc thực hiện xét nghiệm COVID trước khi khởi hành. Từ ngày 5 tháng Giêng, những người đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau sẽ phải xuất trình bằng chứng về kết quả âm tính trước khi được phép nhập cảnh vào Úc. Ông Mark Butler nói với Seven Network rằng ông tin rằng đó là quyết định rất khiêm tốn, cân bằng khi các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng, ông nói. Không có giới hạn nào đối với việc đi lại. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là khách du lịch từ Trung Quốc đến Úc gửi kết quả xét nghiệm COVID âm tính đã được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Tôi rất tin tưởng rằng điều đó sẽ không gây trở ngại cho những người muốn đến Úc để trải nghiệm du lịch tuyệt vời của chúng tôi hoặc để tiếp tục việc học trong khuôn viên trường. Được biết Úc cùng với Canada, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Israel, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh trong việc áp dụng các biện pháp tương tự. Cũng tin Úc, một người đàn ông mất tích khi bơi tại một hồ nước ở vùng núi cao của Victoria phía đông bắc Melbourne. Người đàn ông 34 tuổi bơi cùng bạn bè ở hồ Eldon gần đường mòn Jerusalem Creek vào ngày đầu năm mới, thì anh ta có vẻ gặp khó khăn và biến mất dưới làn nước vào khoảng 4 giờ 30 chiều. Bạn bè đã báo động sau khi anh ta không thấy xuất hiện trở lại. Cảnh sát địa phương và các dịch vụ khẩn cấp khác đã lùng sục khắp hồ và bờ biển vào buổi tối trước khi tạm dừng việc tìm kiếm của họ qua đêm. Cuộc tìm kiếm được tiếp tục vào sáng thứ hai với sự tham gia của thợ lặn cảnh sát. Đã có ít nhất 22 vụ chết đuối trên toàn quốc kể từ đầu mùa hè khiến những người cứu hộ phải đưa ra cảnh báo an toàn đến người dân Úc. Cũng tin Úc, tin về lũ lụt tại New South Wales, nhà khí tượng dự kiến đỉnh lũ là 10,7 mét tại Mernindi ở vùng phía tây New South Wales hôm nay thứ hai, cao hơn mức kỷ lục năm 1976. Thị trấn hẻo lánh buộc phải di tản vào đêm giao thừa cuối tuần qua trong khi nước lũ đạt đỉnh tại Barrie gần biên giới Nam Úc. Ít nhất 10 ngôi nhà đã bị ngập lụt cho đến nay, với nhiều lo ngại, các ngôi nhà khác có thể gặp rủi ro. Nước lũ có khả năng duy trì ở mức cao trong khu vực trong nhiều tuần tới và có thể sớm đến một thị trấn khác là Blankstown. Cũng tin nước Úc, 6 người đàn ông Queensland đã bị buộc tội sau khi một người đàn ông khác bị bắn sau một vụ ẩu đả trên đường phố ở Brisbane. Cảnh sát cho biết một cuộc xô xát xảy ra vào hôm qua Chủ nhật, trước khi thanh niên 21 tuổi bị bắn vào cánh tay trái. Cảnh sát cáo buộc từng người trong nhóm tuổi từ 18 đến 24 phạm tội ẩu đả và vũ trang nơi công cộng để gây sợ hãi. Thanh niên bị bắn đã được đưa đến bệnh viện Princess Alexandra trong tình trạng ổn định. Cũng tin Úc, cảnh sát đã điều tra hành vi bạo lực đối với nhân viên tại một trung tâm tư pháp thanh thiếu niên liên quan đến 22 người bị giam giữ tại cơ sở Bensa Hill của Perth vào cuối tuần qua. Vụ việc làm dấy lên những lời kêu gọi cải thiện các điều kiện và dịch vụ tại trung tâm sau khi cuộc bạo loạn gây ra thiệt hại cho mái nhà. Tuy nhiên, nhà chức trách bác bỏ ý kiến rằng trung tâm thiếu nhân viên vào ngày bạo loạn xảy ra. Ông Mike Reynolds, ủy viên dịch vụ cải huấn của Tây Úc, nói rằng họ phải bảo đảm an toàn cho bản thân trong suốt sự kiện, ông nói. Chúng tôi đã kêu gọi các quy trình ứng phó khẩn cấp của mình, yêu cầu các nhóm hoạt động đặc biệt, nhân viên trại giam từ một số nhà tù đến và hỗ trợ giải quyết vụ việc. Những người trẻ tuổi, những người bị giam giữ đã châm lửa, phá hoại. Tình yêu sau cùng, các đám đông đã hòa mình vào không khí tuyệt tùng trong khi ăn mừng đêm giao thừa quanh Sydney với màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên bến cảng. Cảnh sát trên khắp nước Úc đã ca ngợi những người vui chơi do hành vi tốt đẹp của họ qua đêm khi gia đình và bạn bè tụ tập mà không bị hạn chế vấn đề y tế. Javier đã dành cả đêm để pha chế sau đó đến một bữa tiệc mà cho biết đó là một sự kiện tuyệt vời, anh nói. Họ nói rằng đây là màn bắn pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Sau tất cả đại dịch, mọi thứ quay trở lại và tận hưởng bầu không khí này. Nên tôi nghĩ rằng đây là một cách tuyệt vời để chào đón năm 2023.
Welcome 2023.
Vừa rồi là phần tin Úc, sau đây là tin thế giới. Nhà lãnh đạo cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống mới của Brazil lần thứ ba, một sự kiện chưa hề xảy ra trước đây. Lễ tuyên thệ của ông diễn ra với an ninh thắt chặt ở thủ đô Brasilia sau lời đe dọa bạo lực từ những người ủng hộ người tiền nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro. Tổng thống đắc cử cam kết bảo vệ hiến pháp tại lễ tuyên thệ nhậm chức, ông nói. Tôi hứa sẽ tuân thủ, bảo vệ và thực hiện hiến pháp, tuân thủ luật pháp, thúc đẩy phúc lợi chung của người dân Brazil, duy trì sự thống nhất, toàn vẹn và độc lập của Brazil. Được biết, ông Lula, 77 tuổi, đã đánh bại ông Bolsonaro trong gang tấc vào tháng 10 để giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ ba chưa từng có trong thời gian gián đoạn khi ông phải ngồi tù một năm rưỡi vì các cáo buộc tham nhũng, mà sau đó các cáo buộc đã bị đảo ngược. Được biết, cựu tổng thống Jair Bolsonaro không tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. Cũng tin thế giới, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin nói với giới truyền thông rằng những kẻ bạo loạn đã đốt cháy 690 xe hơi của Pháp trong đêm giao thừa. Được biết, có hơn 90.000 cảnh sát đã được bố trí và tổng cộng 490 vụ bắt giữ được thực hiện trên khắp nước Pháp. Ông Darmanin cho biết, chỉ riêng ở trung tâm Paris, khoảng 2 triệu người đã xuống đường ăn mừng. Ở Strasbourg, trên biên giới nước Đức, nơi đây thường xảy ra vấn đề, và những năm trước cảnh sát báo cáo một đêm tương đối yên tĩnh, tuy nhiên cũng có khoảng 60 xe hơi bị đốt cháy trong thành phố lịch sử nói trên. Cộng tin thế giới, Palestine đã hoan nghênh cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về hậu quả pháp lý của việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine. Được biết, Israel đã lên án cuộc bỏ phiếu với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, gọi đó là một quyết định hổ thẹn. Nhà lãnh đạo tái đắc cử gần đây đã chỉ ra rằng chính quyền của ông sẽ ưu tiên mở rộng sự chiếm đóng của Israel đối với Palestine ở các vùng lãnh thổ bờ Tây. Được biết, Tòa án Công lý Quốc tế, tòa án hàng đầu giải quyết các tranh chấp giữa quốc gia, sẽ đưa ra phán quyết mang cách ràng buộc về vấn đề này, mặc dù tòa án không có quyền thực thi phán quyết đó. Tin Iran, người Iran nhìn thấy đang cổ vũ từ ban công của họ trong khi lực lượng phòng không bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên bầu trời trong giờ đầu tiên của năm 2023. Bộ Chỉ huy Không quân Iran cho biết họ đã phá hủy 45 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất chỉ trong một đêm, 32 chiếc trong số đó vào Chủ nhật sau nửa đêm và 13 chiếc vào cuối ngày thứ Bảy. Đó là chưa kể 31 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và 12 cuộc không kích trên khắp đất nước trong 24 giờ trước đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi một thông điệp đầy quyết tâm tới thế giới trong bài phát biểu ngày đầu năm mới, ông nói. Chúng tôi không mất gì cả, do đã bị lấy đi khỏi chúng tôi. Ukraine không mất con trai, con gái, họ đã bị sát nhân bắt đi. Người Ukraine không mất nhà cửa, họ bị bọn khủng bố phá hủy. Chúng tôi không mất vùng đất, họ đã bị chiếm đóng bởi những kẻ xâm lược. Thế giới không mất hòa bình, Nga đã phá hủy đó. Trong đó, các cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra của Nga nhắm vào Ukraine không hề chậm lại vào đầu năm mới, với tiếng còi báo động không kích vang lên suốt đêm. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã có vài phát biểu năm mới nói rằng chiến tranh sẽ tiếp tục sau 11 tháng giao tranh. Và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ hy vọng về hòa bình ở Ukraine khi được hỏi về mong muốn năm mới của ông nói. Lẽ ra chúng ta không bao giờ nên tham gia một cuộc chiến nào đó đang diễn ra ngay bây giờ. Điều đó thực sự gây tổn thương rất nhiều. Ý tôi là giết rất nhiều người, nhưng làm tổn thương nhiều quốc gia. Và hy vọng rằng điều đó sẽ nhanh chóng được giải quyết với Ukraine và Nga. Chúng ta phải đạt được chuyện đó. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco đánh dấu ngày hòa bình thế giới truyền thống của Giáo hội Công giáo La Mã vào hôm qua Chủ nhật. Nhưng sự khởi đầu năm mới tại Vatican đã bị lu mờ bởi cái chết của cựu Giáo Hoàng Biển Thức 16. Đức Thánh Cha Francisco đã có bài phát biểu tại Thánh lễ ở Vương quốc Thánh đường Thánh Phêrô vào Chủ nhật, khi thi thể của vị tiền nhiệm của Ngài, người đã qua đời vào thứ Bảy ở tuổi 95, đang được chuẩn bị cho 3 ngày quàng linh cữu cho công chúng kính viếng, bắt đầu từ thứ Hai. Theo nguyện vọng của Đức Giáo Hoàng Biển Thước 16, lễ tang của Ngài vào thứ Năm sẽ đơn giản, trang trọng và trang nghiêm. Đây sẽ lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, một giáo hoàng đương nhiệm sẽ chủ trì tang lễ của người tiền nhiệm. Tình Bắc Hàn, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật và phát triển hỏa tiễn mới cho cuộc phản công hạt nhân. Truyền thông nhà nước cho biết, trong báo cáo vào cuối cuộc họp quan trọng của đảng ở Bình Nhưỡng, ông Kim cho biết nước này phải tăng cường mạnh mẽ sức mạnh quân sự vào năm 2023 để đáp trả các gọi là sự thù địch của Mỹ và Hàn Quốc, hãng thông tấn KCNA chính thức đưa tin. Điều này xảy ra sau quốc gia này kết thúc một năm phóng kỷ lục bằng cách bắn 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào đầu ngày thứ Bảy và thực hiện một vụ phóng hiếm hoi khác vào đêm muộn Chủ nhật. Tin Philippines, hàng chục ngàn du khách đã bị đình hoãn các dự tính vì tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay chính của Philippines đều bị đình trệ vào ngày đầu năm mới do trục trặc kỹ thuật. Tổng cộng có 282 chuyến bay bị đình hoãn, hủy hoặc chuyển hướng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Manila, ảnh hưởng đến khoảng 56.000 hành khách. Nguyên nhân của sự hỗn loạn là do sự trục trặc kiểm soát không lưu, được cho là đã xóa sổ các thiết bị định vị và radar của họ. Các video clip và hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy hàng dài người xếp hàng tại sân bay và nhân viên hàng không phân phát các gói thức ăn và đồ uống cho hành khách bị mắc kẹt. Tình thế giới sau cùng. Anita Ponter, thành viên của bang Ponter Sisters, từng đoạt giải Grammy, đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 74. Chuỗi hit pop, country và R&B của nhóm trong những năm 1970 và 80 bao gồm I'm So Excited, Jump For My Love and Fire. Nhà quản lý ông Roger Neal cho biết bà ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình tại ngôi nhà ở Beverly Hills. Anita là người chị thứ hai trong số 4 chị em bắt đầu biểu diễn với tư cách là bộ đôi của Jones và Bonnie vào năm 1969 và nhanh chóng trở thành bộ ba khi Anita bỏ công việc thư ký để tham gia nhóm. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau đây là tin thể thao. Cái vật trẻ nhiều triển vọng của Úc Alex de Minaur sẽ thi đấu vì niềm kiêu hãnh và hy vọng một chiến thắng đột phá trước Rafael Nadal. Nhưng thật không may, nó sẽ không có ý nghĩa lớn đối với Úc. Đội chủ nhà đã bị loại khỏi giai đoạn tiếp theo của United Cup sau khi Vương quốc Anh đứng đầu bảng. Với chiến thắng trước Tây Ban Nha, đội hiện cũng không thể tiến xa hơn trong giải đấu. Người ta chờ đợi một cuộc đụng độ đầy phấn khích vào thứ hai ở Sydney giữa nhà vô địch 22 lần đoạt giải Grand Slam và de Minaur. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng 2023, Việt Nam bỏ việc sử dụng sổ hộ khẩu đối với toàn dân và thay bằng sổ hộ khẩu điện tử. Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại kể từ năm 1964, khi chính phủ ban hành nghị định về hệ thống hộ khẩu chính thức áp dụng trên toàn quốc, sổ hộ khẩu bị cho là gây nhiều phiền phức cho người dân trong gần như tất cả mọi hoạt động sinh hoạt đời thường, từ mua thực phẩm thời bao cấp đến đăng ký khai sinh cho con đi học, kết hôn, báo tử, v.v. Ngày 13 tháng Giêng 2020, Quốc hội Việt Nam ban hành luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2021. Theo luật này, kể từ ngày luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 2022. Theo quy định mới, người dân muốn chứng minh về thông tin cư trú thay vì dùng sổ hộ khẩu, sử dụng các giấy tờ khác để chứng minh bao gồm căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và sau đây là tin hối suất mỗi kim đổ được 68 xu Mỹ và 15.540 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 3 tháng Giêng năm 2023. Perth trời nắng 17-36 độ. Adelaide trời nhiều mây 14-25. Melbourne trời nhiều mây 16-20. Hobart trời nhiều mây 13-16. Canberra có 1-2 cơn mưa và có thể có dông 14-30. Wollongong trời nắng 18-29. Sydney trời nhiều mây 20-28. Newcastle trời nắng 18-29. Brisbane trời nắng 19-32. Cairns có mưa 23-29. Và Darwin có mưa 21-31 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Du khách từ Trung Quốc phải xuất trình bằng chứng kết quả COVID âm tính khi đến Úc. Tân Tổng thống Brazil nhậm chức một nhiệm kỳ thứ ba và Việt Nam giả từ sổ hộ khẩu sau hơn nửa thế kỷ. Mở đầu là vài hàng tin quan trọng trong giờ thứ hai. Du khách từ Trung Quốc phải xuất trình bằng chứng kết quả COVID âm tính khi đến Úc. IMF cảnh báo năm 2023 sẽ là một năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu. Và nhóm tình nguyện Peace Corps đầu tiên tại Việt Nam làm lễ tuyên thệ. Mở đầu là phần tin nước Úc. Tổng trưởng Y tế Mark Butler mô tả quyết định yêu cầu khách du lịch từ Trung Quốc thực nghiệm xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành là một quyết định khiêm tốn và cân bằng. Du khách từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Macau sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi được phép nhập cảnh vào Úc từ ngày 5 tháng Giêng. Các trường hợp nhiễm COVID ở Trung Quốc đã gia tăng khi các hạn chế về không COVID của nước này được nới lỏng. Ông Mark Butler nói rằng có những lo ngại về sự thiếu minh bạch xung quanh dữ liệu của Trung Quốc. Ông Butler đã nói với Seven Network rằng chính phủ muốn duy trì hoạt động du lịch mới với Trung Quốc nhưng phải bảo vệ sức khỏe của người Úc, ông nói. Chúng tôi muốn chứng kiến việc nối lại hoạt động đi lại giữa Úc và Trung Quốc. Chúng tôi biết tầm quan trọng việc này ở mức độ cá nhân đối với hàng trăm ngàn người Úc gốc Hoa, đặc biệt là khi chúng ta bước vào Tết Nguyên Đán, nhưng cũng như đối với lĩnh vực của nền kinh tế như du lịch và giáo dục. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được sự cân bằng phù hợp ở đây để bảo đảm rằng chúng tôi có nhiều thông tin về tình hình đang phát triển rất nhanh này ở Trung Quốc. Được biết Úc cùng với Canada, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Israel, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh trong việc áp dụng các biện pháp tương tự. Cũng tin Úc, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cảnh báo nước sẽ không tránh khỏi suy thoái kinh tế toàn cầu mặc dù Úc đang ở trong thế mạnh. Điều này được đưa ra khi người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng năm 2023 sẽ là năm khó khăn khi Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc trải qua hoạt động suy yếu. Ông Jim Chalmers cho biết Úc sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt bởi việc tăng giá năng lượng và áp lực lạm phát do chiến tranh của Ukraine và cách quản lý COVID của Trung Quốc. Ông cho rằng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn trước khi giảm bớt, ông nói. Nền kinh tế thế giới đang chậm lại và nền kinh tế của chúng ta cũng sẽ như vậy. Nhưng chúng ta có nhiều thứ đang chờ đợi. Chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp thấp, chúng ta đã bắt đầu tăng trưởng tiền lương và chúng ta đang có giá tốt cho hàng xuất khẩu của chúng ta trên thị trường thế giới cùng một lúc. Và vì vậy, tất cả những điều đó là lý do tại sao chúng ta tự tin nhưng không tự mãn, lạc quan nhưng thực tế về nền kinh tế toàn cầu. Và điều đó có ý nghĩa đối với nền kinh tế của chúng ta vào năm 2023. Cũng tin Úc, một báo cáo mới cảnh báo rằng số người Úc có thể chết ngày càng gia tăng khi các vụ cháy rừng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của Trung tâm An toàn và Sử dụng Thuốc men thuộc Đại học Monash cho thấy, từ năm 2021 đến 2030, hơn 2.400 người có thể chết trong các vụ cháy rừng. Nhiều người khác có thể phải nhập viện với các tình trạng liên quan đến cháy rừng, dẫn đến chi phí chăm sóc sức khỏe lên đến $110 triệu. Cũng tin Úc, gần 100 người bị buộc tội sử dụng ma túy tại một lễ hội âm nhạc mừng năm mới ở Sydney. Cảnh sát cho biết 97 người đã bị phát hiện mang theo ma túy bất hợp pháp, bao gồm MDMA và amphetamine tại sự kiện Few Days với sự tham dự hơn 23.000 người. Ba người bị bắt và bị buộc tội cung cấp ma túy, trong đó một thanh niên 21 tuổi đang tàng trữ 15 viên MDMA. Được biết có 84 người tại sự kiện đã được nhân viên y tế điều trị và 3 người được đưa đến bệnh viện. Cũng tin Úc, thi thể người đàn ông đã được tìm thấy trong hồ nước ở vùng núi cao của Victoria, phía đông bắc Melbourne. Nhà chức trách đã tìm kiếm một vận động viên bơi lội 34 tuổi gặp khó khăn khi bơi cùng bạn bè tại hồ Eildon vào ngày đầu năm mới 1 tháng Giêng. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tiến hành từ chiều hôm qua. Một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho nhân viên điều tra. Đã có ít nhất 22 trường hợp tử vong do chết đuối trên khắp đất nước kể từ đầu mùa hè, khiến những người cứu hộ phải cảnh báo mọi người phải thận trọng hơn. Trong đó một sĩ quan cảnh sát ngoài giờ làm việc đã chết đuối sau khi cứu sống một thiếu niên ở bờ biển phía nam New South Wales. Người ta tin rằng người đàn ông đã lao xuống biển để cứu một cậu bé đã biến mất dưới nước ở bãi biển phía nam Nairuma vào ngày đầu năm mới. Những người cứu hộ vớt được người đàn ông nhưng họ không thể hồi sinh và người này đã chết tại hiện trường. Tin về một phụ nữ mất tích ở Queensland. Nhà chức trách địa phương đã tăng cường việc tìm kiếm một phụ nữ mất tích ở đông nam Queensland kể từ thứ Sáu, 30 tháng Chạp. Bà Kate Mandala, 74 tuổi, người có trình độ tiếng Anh hạn chế và chỉ mới đến nước này từ Nam Phi, đã mất tích tại nhà của gia đình ở Ipswich và được nhìn thấy lần cuối khi đi bộ ở vùng nông thôn Spring Mountain. Bà ấy cũng có một tình trạng y tế có thể gây mất phương hướng và nhầm lẫn. Cuộc tìm kiếm hiện đã sang ngày thứ tư, bao gồm máy bay trực thăng cảnh sát và hơn 100 tình nguyện viên của dịch vụ khẩn cấp tiểu bang. Vừa rồi là phần tin nước Úc, sau đây tin thế giới. Ba nhân viên cảnh sát đã bị một người đàn ông cầm mã tấu tấn công trong lễ đón giao thừa ở thành phố New York. Hai sĩ quan bị tấn công vào đầu, một trong số họ sau đó bắn vào vai nghi phạm 19 tuổi. Thị trưởng cảnh sát thành phố New York là ông Eric Adams cho biết hai cảnh sát đang ở trong bệnh viện, một người bị nứt hộp sọ và người kia bị vết cắt nặng. Cả hai đều được cho là sẽ hồi phục, ông nói. Một trong những sĩ quan đã nghe tin từ ủy viên cảnh sát và tôi chỉ vài ngày trước tại lễ tốt nghiệp của anh ấy. Nó chỉ cho bạn thấy nếu đó không phải là ngày đầu tiên thì đó có thể là ngày cuối cùng của bạn. Những hành động mà các sĩ quan cảnh sát phải thực hiện mỗi ngày là những tình huống đe dọa đến tính mạng. Cũng tình thế giới, người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo năm 2023 sẽ là một năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu khi các nước lớn trải qua hoạt động suy yếu. Giám đốc điều hành IMF bà Kristalina Georgieva cho biết vào năm 2022, Trung Quốc đã phải chịu đựng mức tăng trưởng chậm nhất trong 40 năm khi nước này dỡ bỏ các chính sách không có COVID gây tranh cãi. Cuộc chiến Ukraine, áp lực lạm phát và lãi suất cao cũng mang đến một triển vọng u ám. Bà Georgieva đã nói với mạng CBS của Mỹ, tác động toàn cầu sẽ rất tàn khốc, đặc biệt đối với các quốc gia có mức nợ cao, bà nói. Đối với hầu hết nền kinh tế thế giới, đây sẽ là năm khó khăn hơn cả năm chúng ta bỏ lại phía sau. Tại sao? Bởi vì ba nền kinh tế lớn, Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều đang chậm lại. Khi chúng ta nhìn lại thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, tại sao? Bởi vì trên hết, họ bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao và sự tăng giá của đồng đô la.
The appreciation of the dollar.
Cũng tình thế giới, người đứng đầu Quỹ hội Âu Châu đã chúc mừng việc Croatia chuyển sang sử dụng đồng euro và gia nhập khu vực không biên giới của châu Âu. Đất nước này đã tham gia cùng với 22 quốc gia EU trong Schengen, khu vực đi lại tự do lớn nhất thế giới. Người đứng đầu EU là bà Ursula von der Leyen đã đến thăm thị trấn biên giới Pernaga của Croatia cùng với Thủ tướng Croatia là ông Andrei Plenković, nơi kiểm soát sổ thông hành hiện đã được thay thế bằng biển báo lối đi tự do. Bà von der Leyen nói rằng đây là mùa của những khởi đầu mới, bà nói.
The next generation of Croatians will
thế hệ tiếp theo của người Croatia sẽ lớn lên ở Schengen. Mọi người có thể đi lại tự do, công việc kinh doanh sẽ không bị cản trở bởi việc kiểm soát. Việc đi lại liền mạch sẽ mang lại kết quả hữu hình cho những người sống dọc theo biên giới, làm việc bên kia biên giới, hoặc có gia đình ở cả hai bên biên giới. Tin Afghanistan, một viên chức cao cấp của Liên Quốc tại Afghanistan đã gặp phó thủ tướng của chính phủ do Taliban đứng đầu để thảo luận về việc lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, NGO mà chính quyền Afghanistan đã công bố. Quyết định của chính phủ cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ đã khiến cơ quan viện trợ quốc tế lớn phải đình chỉ hoạt động tại nước này. Lệnh cấm làm dấy lên lo ngại rằng người dân sẽ bị tước đoạt lương thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khác và các dịch vụ quan trọng khác vì một nửa dân số Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Các cơ quan viện trợ đã cảnh báo lệnh cấm này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc và hàng trăm ngàn người Afghanistan sẽ chết vì quyết định của Taliban. Phó trưởng phái bộ Liên Quốc tại Afghanistan, ông Marcus Pogel đã gặp ông Monvi Abdul Salam Hanafi ở thủ đô Kabul để thảo luận về lệnh cấm cũng như các biện pháp khác bao gồm cả việc cấm phụ nữ vào các trường đại học. Và sau đây là tin thể thao. Ngành kỹ nghệ đua ngựa tiếp tục bị soi xét sau khi một con ngựa chết và một con khác bị thương tại giải Perth Cup. Sự kiện đua ngựa nổi tiếng nhất của Tây Úc đã phải tạm dừng giữa cuộc đua sau khi hai con ngựa va chạm, cả hai đều ngã xuống đất. Một trong những con ngựa, Chili Hot, đã phải chích thuốc cho chết vì không thể cứu chữa, trong khi con còn lại, Dom Tussaud, bị thương ở chân. Một cuộc điều tra được tiến hành về vụ việc. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Một buổi lễ tuyên thệ của nhóm tình nguyện viên đầu tiên thuộc chương trình Hòa Bình tại Việt Nam được tiến hành vào ngày 30 tháng 12 ở Hà Nội. Tổng cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết buổi lễ do thân tổng giám đốc chương trình Hòa Bình, bà Carol Spart, chủ trì. Theo phát biểu tại buổi lễ của bà Carol Spart, Việt Nam là quốc gia đối tác thứ 143 của chương trình Hòa Bình. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ thực hiện các trọng tâm giáo dục của hai nước Việt-Mỹ. Chương trình giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam của chương trình Hòa Bình chính thức được thành lập từ sau lễ ký hiệp định thực thi vào tháng 7 năm 2020. 9 tình nguyện viên của chương trình đến Việt Nam vào tháng 10 vừa qua. Họ được đào tạo mọi kỹ năng chuyên môn để cùng giảng dạy với các giáo viên Việt Nam. Thời gian công tác của mỗi tình nguyện viên là 2 năm. Chương trình Hòa Bình là cơ quan độc lập thuộc ngành hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm vận hành chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ chính phủ các nước sở tại trong công tác thực thi các ưu tiên phát triển. Chương trình được Tổng thống John F. Kennedy sáng lập vào năm 1961. Từ năm 2006, Việt Nam và Mỹ bắt đầu đàm phán để đưa chương trình đến Việt Nam. Đến ngày 24 tháng 5, 2016, hai nước ký thỏa thuận cho phép chương trình Hòa Bình vào Việt Nam nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam. Và sau đây là tin thô xuất mẫu kim đổ được 68 xu Mỹ và 15.540 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 3 tháng Giêng năm 2023. Perth trời nắng 17-36 độ. Adelaide trời nhiều mây 14-25. Melbourne trời nhiều mây 16-20. Hobart trời nhiều mây 13-16. Canberra có 1-2 cơn mưa và có thể có dông 14-30. Wollongong trời nắng 18-29. Sydney trời nhiều mây 20-28. Newcastle trời nắng 18-29. Brisbane trời nắng 19-32. Cairns có mưa 23-29. Và Darwin có mưa 21-31 độ. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Du khách từ Trung Quốc phải xuất trình bằng chứng kết quả COVID âm tính khi đến Úc. IMF cảnh báo năm 2023 sẽ là năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu. Và nhóm tình nguyện Peace Corps đầu tiên tại Việt Nam làm lễ tuyên thệ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.